Thưa quý thính giả, tiếp tục cập nhật về tình hình nhà thờ Thái Hà đòi lại đất đai tại số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, đã bị nhà nước chiếm dụng. Báo chí trong nước mấy ngày gần đây đồng loạt lên án Ban Hành giáo, cụ thể là Linh mục Chánh xứ Vũ Khởi Phụng, rằng đã coi thường pháp luật, lợi dụng, kích động giáo dân đặt tượng, dựng thánh giá, bàn thờ và liên tục cầu nguyện tập thể trong khuôn viên đất tranh chấp, gây mất trật tự an ninh xã hội. Để ghi nhận ý kiến từ chiều bên kia nhằm rộng đường dư luận, Trà My có cuộc trao đổi với Linh mục Vũ Khởi Phụng, Chánh xứ Thái Hà, liên quan đến những luận điểm mà truyền thông nhà nước cáo buộc ông.
Kết luận của đoàn thanh tra liên ngành về vấn đề tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà đã thưa Linh mục, thì đoàn thanh tra kết luận rằng đất đai dành cho sinh hoạt tôn giáo ở đây đã phù hợp và đã đủ với nhu cầu, cho nên việc mà yêu cầu đất đai của giáo xứ là không thực tế.
Thưa hoàn toàn là chúng tôi không đủ, là bởi vì bất kỳ ai đến giáo xứ của chúng tôi, những chiều thứ bảy và những chiều chủ nhật đều thấy rằng người ta đã chật chội đến mức đứng chật cả bờ sân, đứng lan cả vào nhà ở của chúng tôi nữa. Thì không thể nói là giáo xứ của chúng tôi đã có đủ. Hơn nữa, trong một cái giáo xứ, ngoài những cái chuyện có chỗ để cho người đi lễ, thì còn bao nhiêu là sinh hoạt khác, có tính cách tôn giáo, văn hóa, từ thiện, thì dứt khoát là trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi không thể nào đủ chỗ được.
Thế nhưng những cái lời yêu cầu của phía giáo xứ đưa ra để đòi lại những mảnh đất mà cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình đó, thì phía nhà nước cho rằng là không có cơ sở. Phản hồi của phía giáo xứ như thế nào ạ?
Chúng tôi đã nghiên cứu cái vấn đề đó về mặt pháp luật và với sự góp ý của các luật sư, chúng tôi đã có phản bác. Cái mảnh đất của chúng tôi nó vẫn là mảnh đất của tôn giáo và nó không nằm vào trong diện những mảnh đất bị nhà nước trưng dụng. Cái mảnh đất đấy là cái mảnh đất mà ngày xưa chính các giáo dân đã góp tiền góp sức để mua, để mà xây dựng một cái ngôi nhà thờ, nhưng chỉ vì chiến tranh không xây dựng được. Về phía chúng tôi vẫn làm đơn 10 năm nay rồi. Nhưng về phía anh chị em giáo dân thì từ đầu năm 2008 tới giờ họ phát hiện cái xí nghiệp đang sử dụng cái mảnh đất đó, dự tính bán mảnh đất đó cho những người khác. Chính vì vậy giáo dân đã bức xúc mới phản ứng bằng cách là hàng ngày ra cái mảnh đất đó để mà cầu nguyện.
Phía nhà nước cho rằng cái hành động này chỉ nhằm mục đích là đem tranh chấp, giải quyết tranh chấp trái với lời Chúa răn, thì ý kiến của Linh mục như thế nào ạ?
Về vấn đề nhà nước yêu cầu tôi giải tán những người đang cầu nguyện trên cái mảnh đất đấy, tôi xin thưa là tôi không có thể làm được, bởi vì những người ấy đang xác tín là họ là nạn nhân của những sự bất công, những tài sản đáng lẽ là phải là của họ mà đã bị tước đoạt không chính đáng. Và nếu mà muốn tôi giải tán họ thì tôi cần phải có đủ lý do để mà tôi giải thích cho họ rằng việc làm của họ là sai trái. Mà hiện nay tôi không thể chứng minh cái điều họ làm là sai trái được, cho nên tôi không có thể giải tán họ được theo chính quyền quận mong muốn.
Thưa báo chí Việt Nam, cụ thể là báo Hà Nội Mới hôm nay đã nêu lên một câu hỏi là tại sao nhà thờ đã có các cơ sở thờ phượng khang trang nhưng lại đưa giáo dân ra hành lễ tại cái khu đất tranh chấp mất vệ sinh và nhếch nhác như thế? Thì cái câu hỏi này phía giáo xứ đáp lời như thế nào ạ?
Các giáo dân của chúng tôi cầu nguyện ở mảnh đất đấy, chứ chúng tôi không hành lễ ở cái chỗ đấy ạ. Sở dĩ các giáo dân của chúng tôi cầu nguyện là bởi vì họ có cảm giác rằng cái mảnh đất tâm linh đã từ lâu bị chiếm dụng vì những mục đích kinh tế, mà thậm chí cũng không phải là những mục đích kinh tế có hiệu quả. Còn hơn 12.000 mét thì vẫn bỏ không, cỏ dại mọc hoang, không làm gì cả. Cho nên những người giáo dân họ đến đó để mà cầu nguyện, để bày tỏ một thái độ của người công dân đứng trước hoàn cảnh mà từ lâu những nhu cầu tôn giáo, những nhu cầu tâm linh đã quá bị lơ là.
Thế nhưng phía nhà nước lại nhìn nhận những cái buổi lễ cầu nguyện này nằm trong cái kế hoạch chiếm đất, cáo buộc là giáo xứ Thái Hà coi thường pháp luật và tìm mọi cách để theo đuổi cái kế hoạch chiếm đất đó, mặc dù đã có cái quyết định của Ủy ban Nhân dân về cái việc khiếu nại này.
Tất cả những cái lần mà đã có những quyết định, ví dụ như là của sở nhà đất, thì chúng tôi đều có thông báo lại cho giáo dân. Nhưng mà anh chị em giáo dân họ không được thuyết phục bởi những cái lý lẽ của nhà nước đưa ra. Ngay cả những cái lý lẽ đó thì cũng chỉ là những lý lẽ của sở nhà đất thôi, chứ không phải là một cái án tuyên của tòa án nào cả. Và vì thế cho nên họ lại càng muốn bày tỏ một cái thái độ mà họ cho là họ đã bị đối xử bất công.
Dạ vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thời gian Linh mục đã dành cho cuộc trao đổi này.
Dạ, tôi xin cảm ơn.
Giữa lúc truyền thông nhà nước mở chiến dịch lên án Ban Hành giáo, giáo xứ Thái Hà, thì sáng thứ Ba 19 tháng 8 năm 2008, đông đảo giáo dân đang cầu nguyện tập thể tại linh địa Đức Bà Thái Hà, và cư dân địa phương sinh sống ngay tại đó đã hết sức bất bình khi chứng kiến cảnh những người tháo vứt ảnh tượng công giáo xuống đất trước sự hiện diện của đông đảo lực lượng an ninh. Trong câu chuyện với Trà My, một số giáo dân có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra thuật lại.
Chúng tôi là người dân Thái Hà, hôm nay chúng tôi rất là bức xúc mà nhìn thấy cái cảnh họ cho người trèo lên cắt lều bạt của chúng tôi, giật xuống và đặt ảnh của Đức Mẹ rơi xuống. Chúng tôi tạt thắp hương luôn mẹ, để cầu khấn xin mẹ là gìn giữ cho Thái Hà chúng tôi được bình an. Tôi không hiểu tại sao mà lại phải dùng những cái hành động như thế. Một cái hành động quá thô bỉ, lực lượng công an cảnh sát hôm nay rất chi là đông, đứng bảo vệ để cho họ làm những cái việc sai trái đó thì chúng tôi rất là bức xúc.
Dạ, vì sao mà bà cho rằng là họ bảo vệ thưa bà? Họ có cái phản ứng như thế nào cho giáo dân?
Họ đứng đấy bởi vì chính họ đứng đấy mà chúng tôi kêu lên, mà họ vẫn cứ coi như làm ngơ không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của pháp luật, nhưng mà trong khi đó pháp luật lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mà không những bản thân chúng tôi mà kể cả lương giáo họ đứng xem mà cũng thấy quá bất bình cái sự việc làm này.
Một giáo dân khác bức xúc.
Tôi là một giáo dân, là một thương binh. Hôm nay tôi có mặt ở đấy. Tôi thấy là cái chính sách như vậy là hoàn toàn quá là sai.
Dạ, thế thì phía bà con giáo dân đã phản ứng ra sao?
Chúng tôi thì chính bản thân tôi chưa họ công an. Nhưng mà không có ai hề nói gì mà công an trong lúc rất là đông, tới gần 100 người chứ không phải ít. Đấy là ước tính, vâng.
Dạ, thế thì sau cái sự việc mà có người trèo lên cây tháo vớt ảnh tượng công giáo đó, thì cái diễn tiến sau đó như thế nào thưa bà?
Sau đó đấy thì là có một cái miếng bạt che để cho chúng tôi ngồi để cho nó đỡ nắng một chút thôi. Thì bắt đầu hô là phá, phá. Thế là tất cả bên đấy là người ta phá, người ta kéo hết cả tấm bạt đi. Xong đâu đấy thì họ về. Một chút cái họ lại đến họ cướp cái tấm bạt mà chúng tôi che đây.
Tức là sau cái việc mà họ tháo vứt ảnh tượng xuống rồi họ có quay lại muốn đạp đổ cái bạt mà bà con che nắng che mưa ở đó cầu nguyện đó phải không ạ?
Họ đạp, họ kéo đổ. Xong đâu đấy thì là cha nhà chúng tôi ra. Thì cha nói các dân là thôi, nếu họ cần thì cho họ, thì sau chúng tôi về.
Một cụ bà đã ngoài 80 tuổi, tham gia các buổi lễ cầu nguyện tập thể ở đây với nguyện vọng kêu gọi công lý, cho biết thêm.
Tôi già nhất, mà tôi cũng yếu lắm. Việc tôi là phải thờ phượng, kính mến, tôn sùng mẹ và Chúa. Chúng tôi phải đến để làm cái nhiệm vụ là đọc kinh cầu nguyện.
Nhà nước nói rằng là giáo dân tập trung tới đây, đặt tượng rồi ở lại cầu nguyện mấy ngày nay đó, là do bề trên yêu cầu. Sự thật như thế nào thưa bà?
Cái này là tự nguyện với chị, mà đất đai như thế bây giờ chị vào nhà thờ thì chật chội, các cháu nó không có chỗ học hành mà đi lễ thì đứng tận ngoài đường, giáo dân đông lắm chị ơi, thứ bảy chủ nhật đông lắm. Tôi thành thực là tôi bây giờ thì có gần kể chữ chết, tôi không nói dối một câu nào, tôi không nói đúng sự thật là cái này là tự dân mình đến tự nguyện mà đến để mà thờ phượng, mà cầu nguyện để xin đất đai để lấy nơi làm thờ phượng thôi, chứ không phải bề trên không biết đâu đâu.
Một giáo dân khác tiếp lời.
Ôi trời ơi, báo chí Việt Nam thì xưa nay vẫn là báo chí của Đảng thì đúng hơn. Có thể khẳng định là tất cả mọi điều ở trong giáo hội công giáo ấy, không ai có thể ép buộc bài ai làm được gì. Kể cả giám mục cũng có thể ép buộc một người giáo dân nếu người ta không tự nguyện. Và ở đó thì họ rõ ràng là một cái sự tự nguyện mà không phải tự nguyện từ một quyền lợi nào của họ cả. Bởi vì họ có quyền lợi nào đó đâu. Cái việc báo chí tuyên truyền thì xưa nay người ta bảo rồi, nói để mà nói đây được thôi chứ không cần thiết nguyện vọng của người dân đến như thế nào. Đài báo Việt Nam có những cái điều vu cáo chứ làm gì có chuyện là bật loa ầm ĩ từ 10 giờ đến 1-2 giờ sáng, làm gì có chuyện đấy mà chỉ có nhà nước lắp cái loa cách đây mấy ngày để mà dễ chữa vào nhà thờ lúc người ta cầu nguyện, cách đây 1-2 ngày. Cứ đến giờ đọc kinh lại chữa loa vào rồi là mầm. Đấy là cách của nhà nước chứ đâu phải là giáo dân. Hoặc là các biểu ngữ rồi chống chính phủ này các tôi chả thấy một biểu ngữ nào ngoài cái băng rôn ở ngay cửa nhà thờ là mừng lễ mẹ.
Ngoài ra, báo Hà Nội Mới Online còn loan rằng việc bà con giáo dân tập trung cầu nguyện tập thể tại khu vực này đã khiến cư dân địa phương phản đối quyết liệt, cực lực lên án hành vi coi thường kỷ cương phép nước của nhà thờ Thái Hà. Trà My có dịp hỏi thăm và ghi nhận cảm nghĩ của vài cư dân sinh sống trong khu vực.
Thưa bà, có phải là một cư dân sinh sống gần ngay khu vực giáo xứ Thái Hà hay không?
Dạ, và tôi ngay cạnh đấy ạ. Tôi nghĩ như thế này này. Như thế là nhà nước là bao dung với những người làm trái pháp luật, ảnh tượng thờ, treo trên cây, không ảnh hưởng gì đến họ. Mà tại sao lại dám ngang nhiên trèo lên, cắt dây, xong là lấy chân đạp ảnh của mẹ xuống. Khi chị chứng kiến cái cảnh đạp ảnh của mẹ xuống, thật với chị thì chị không thể tưởng tượng được. Chỉ có một em bé nhìn thấy, ra nó ôm Đức Mẹ lên nó khóc. Chị phải hiểu, chúng tôi rất thiệt đau lòng.
Thưa bà, là báo chí Việt Nam nói về cái sự việc này đó thì có nói rằng nhân dân ở trong khu vực đó đã tỏ ra hết sức bất bình trước cái hành động của phía giáo xứ, tức là tụ tập cầu nguyện. Bà là một người dân sinh sống ngay vùng đó thì bà có ghi nhận điều này không?
Tôi không hề ghi nhận điều này. vì người ta nói sai sự thật.
Dạ, thế cái ghi nhận của bà về cái phản ứng của người dân sinh sống trong khu vực đó như thế nào ạ?
Một số người dân ở xung quanh cái chỗ chúng tôi đang ở đấy thì người ta rất đồng tình với chúng tôi. Thứ nhất, người ta bảo cái đất này là từ xưa là của nhà thờ thì lên trả cho họ.
Bà vừa nói là có một số có ý kiến như thế, chứ còn một số còn lại thì sao ạ?
Còn số còn lại thì người ta chỉ là bình thường. Người ta gần như là mũi đi che tai, người ta không muốn dính dáng gì đến cái chuyện này cả.
Dạ vâng. Thưa bà, nhưng mà trong suốt những ngày mà giáo dân tập trung cầu nguyện đó, thì người dân ở đó có thể hiện cái sự phản ứng như thế nào, có thái độ như thế nào đối với bà con giáo dân hay không?
Lúc đầu thì cũng có một số thì người ta cũng có hơi phản ứng nhẹ, bởi vì là người ta đang ở cái khu yên tĩnh nó quen rồi, tự nhiên bây giờ thì người ta cũng thấy hơi bất bình một tí. Nhưng khi về sau người ta hiểu được cái ý nghĩa thì tự nhiên người ta rất chi là phấn khởi, và người ta còn ra người ta còn coi như là khích lệ.
Một cư dân khác trong vùng trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra sáng 19 tháng 8 thì chia sẻ thêm.
Nhân dân quanh vùng đây, người ta khi mà chưa nắm bắt được thông tin rõ ràng ấy, thì họ cũng có những suy nghĩ sai lệch về dân công giáo. Nhưng mà khi mà thực tế ra chứng kiến những văn bản và những cái công việc ở tại khu vực đó ấy, thì họ rất là hoan nghênh và đồng tình. Thậm chí họ còn ra người ta động viên nữa cơ.
Thưa báo chí Việt Nam thì nói rằng nhân dân quanh vùng rất là bất bình trước việc mà bà con tập trung cầu nguyện gây mất an ninh trật tự.
Tôi xin đính chính lại chị rằng vấn đề đó hoàn toàn không có. Họ bóp méo sự thật hết, bởi vì bản thân nhà nước đã sử dụng sai mục đích thì giáo dân mới cầu nguyện để xin lại mảnh đất đó nhằm mục đích sử dụng phục vụ sinh hoạt an sinh xã hội, hoặc giả là có xây nhà thờ chăng nữa thì cũng là đạt đẹp cho xã hội chứ không có vấn đề gì cả.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến liên quan đến vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà để tường trình đến quý vị trong thời gian sớm nhất.